Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Thánh Giêsu. Cảm ơn Chúa ngày Thánh Nhật tươi mới chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Ngài. Ngõ hầu Chúa thánh hóa chúng ta và ban phước cho chúng ta, cho chúng ta sức lực thuộc linh lẫn thuộc thể trong một tuần tươi mới kế tiếp. Sáng nay quý con cái Chúa có khỏe không ạ? Cảm ơn Chúa, cầu xin Chúa ban phước cho quý vị. Và thưa Hội Thánh, khi nói đến cuộc sống chúng ta đang sống trên đất này, thì cuộc sống đó có cả những nắng nóng và có những bóng râm. Thì cuộc hành trình của cơ đốc nhân đôi khi được ở trên những vùng đất cao bằng phẳng của các phước lành thuộc linh. Tuy nhiên, vào những lúc khác, có những lúc mà nó dường như đi xuống các hẻm núi và đi xuyên qua các thung lũng hay là những cái chủng của tối tăm. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết, thì tôi có liệt kê đây có 5 chủng hay là 5 cái thung lũng ở trước mặt cơ đốc nhân. Đó là thung lũng của sự thử thách, chủng của bệnh tật, chủng của sự bắt bớ, chủng của sự nghi ngờ và chủng của sự chết. Theo câu Kinh Thánh làm nền tảng là Thi Thiên 23 câu số 4 mà chúng ta vừa nghe đọc đó: dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Cái chủng của bóng chết hay là thung lũng của bóng chết là cái chủng là ghê gớm nhất. Bây giờ, trước khi đi loài người chấm dứt tại cái chủng của bóng chết đó, thì có những chủng khác mà bày tỏ như tôi vừa nêu ra cho Hội Thánh. Cái chủ đề của chúng ta là 5 chủng bóng tối của cuộc đời. Bây giờ trước khi đi sâu vào trong lời Chúa để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì một lần nữa mời con cái của Chúa chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa và xin hiệp một với tôi. Tôi xin phép cầu nguyện trước khi Chúa giải bài cho chúng ta vào sâu trong lời của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha yêu quý của chúng con, đấng nhân từ, đấng tốt lành. Con ngợi khen sự vinh hiển của Chúa. Cảm ơn Ngài cho chúng con một ngày thánh nhật và có thời giờ để chúng con hiệp nhau lại để được thờ phượng Chúa và được lắng lòng nghe lời hằng sống của Ngài. Chúa ơi, lời của Ngài là sự sống cho chúng con. Con dâng thời giờ này trong tay Chúa, xin Chúa ban phước cho sứ điệp ngày hôm nay, sức dầu trên lời của Ngài và qua miệng con để con chuyển tải lời của Chúa cho dân sự của Ngài một cách ngọt ngào. Xin Chúa mở lỗ tai, mở mắt thuộc linh chúng con ra để chúng con nghe, con thấy và con hiểu được lời Chúa. Và điều quan trọng, xin Chúa cho dân sự của Chúa có khả năng, có sức lực, có sự đầu phục, có sự hạ mình khiêm nhường để làm theo lời Chúa, ngõ hầu họ được phước, danh Chúa được vinh hiển và làm một nguồn phước cho cộng đồng địa phương mà họ đang sống. Con tạ ơn Cha. Còn dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa, con xin Chúa dẫn dắt chúng con. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa là giáo sư từ trời, Ngài là tác giả của Kinh Thánh, Ngài dẫn chúng con vào trong lẽ thật. Con tạ ơn Cha. Con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Hội Thánh an tọa. Kính thưa Hội Thánh, 5 chủng. Cái chủng đầu tiên là chủng của sự thử thách. Sự thử thách là điều cần thiết để thử đức tin của mỗi con cái của Chúa, mỗi tín hữu, để xem thử cái đức tin của họ như thế nào. Trong Hebrew chương 12 câu số 5 đến câu số 11, thì Kinh Thánh thường chép cái sự thử thách hay là cái sự sửa phạt, sửa dạy của Chúa đó. Chúng ta nhớ ở trong Giăng đoạn 15 đó, Chúa Giêsu nói đó, cái nhánh nào ở trong Chúa sẽ được tỉa sửa đó để kết quả hơn. Thì cuộc đời của cơ đốc nhân bắt buộc phải được Chúa tỉa sửa để trở thành một đứa con thật của Chúa, một người có đức tin thật nơi Chúa. Tôi đọc Hebrew chương 12 có mấy câu như sau đây: hỡi con chớ dễ ngươi, là khinh lờn đó sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy phải cũng phải chịu đó, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải là con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà các chúng ta còn kính sợ thay, huống chi là cha về phần hồn. Chúng ta há chẳng càng nên văn phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải là sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Kính thưa Hội Thánh, một cuộc đời của một tín hữu, nó sẽ trải qua những bước như thế này. Thứ nhất á, là họ cần phải tin để họ được tái sanh. Tái sanh là sanh lại cái phần thuộc linh của họ đó. Rồi cái bước kế tiếp nữa là họ phải tra xét đời sống của họ trong ánh sáng của lời Chúa. Để làm gì? Lời của Chúa như là một cái tấm gương mà sứ đồ Gia Cơ cho chúng ta biết đó, để soi vào trong đó để thấy mình, thấy lời Chúa, thấy tiêu chuẩn của Chúa, và cái tấm gương là lời Chúa để soi mình vào trong đó, để mình thấy mình như thế nào, để mình tỉa sửa, mình làm cho mình gọn ghẽ đẹp đẽ hơn. Mỗi ngày chúng ta soi gương đó để làm gì? Để coi cái diện mạo của mình nó có kỳ cục hay không đó. Nếu cái đầu bù xù hay là chẳng ra gì đó, mình lấy cái lược mình chải để mình sửa soạn. Thì lời của Chúa giống như cái gương như vậy. Cho nên để con cái của Chúa biết rằng lời của Chúa rao ra, thì chúng ta có bổn phận là tra xét đời sống của mình, chứ không phải là mình lên án cái người mà rao cái lời Chúa ra. Cho nên cái bước đó là bước trẻ con rồi, mình bỏ qua đi. Thứ ba là người đó phải vâng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nếu một đời một cơ đốc nhân á, mà nghe lời Chúa, học lời Chúa, chúng ta tưởng đâu nghe lời Chúa, học lời Chúa là được phước. Không phải. Làm theo lời Chúa mới được phước. Chứ mình đi học Kinh Thánh từ năm này qua năm kia suốt cuộc đời của chúng ta mà chúng ta là không làm theo là không có nghĩa lý gì, không có ý nghĩa gì hết, không có giá trị gì cả. Và cái bước thứ tư là người tín hữu hay là người cơ đốc nhân đó phải sẵn sàng đối diện với những khó khăn thử thách xảy đến cho cuộc đời của họ, đôi khi một cách bất ngờ. Nếu muốn trưởng thành đời sống thuộc linh thì phải ở trong, sẽ trải qua sự thử thách đó. Không có một tín hữu nào mà trưởng thành mà không trải qua sự thử thách. Cho nên điều đó là điều mà con cái cần ghi nhớ đó. Khi chúng ta khao khát sự trưởng thành thuộc linh là lúc ma quỷ cũng ráo riết đối địch với chúng ta. Cho nên cái sự thử thách đức tin của chúng ta nó khiến cho chúng ta kiên nhẫn, nhẫn nại. Tin Chúa cũng cần có sự kiên nhẫn, nhẫn nại đó quý vị. Chứ không là chúng ta dễ bỏ cuộc lắm. Cho nên đức tin là phải có sự kiên nhẫn trong đó. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 2 câu 3 chép rằng: Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Mình thử thách đức tin sanh ra cho mình cái sự nhịn nhục hay là cái sự kiên nhẫn trên bước đường theo Chúa. Đức tin á, luôn luôn được thử nghiệm. Không bao giờ mà một người nào có thể tránh được cái sự thử nghiệm này. Nếu tránh là do họ cố tình họ tránh thôi. Mà nếu mà họ tránh, cố tình họ tránh thử nghiệm á, bằng nhiều cách á, thì họ sẽ không bao giờ trở thành một người trưởng thành, một cơ đốc nhân có đức tin và cơ đốc nhân trưởng thành. Chúng ta thấy trên bước đường mà Chúa kêu gọi Abraham đó, quý vị thấy Abraham bị được thử thách không? Ông thử thách ghê gớm lắm. Chúa kêu gọi ông năm 75 tuổi, nhưng mà đến năm rồi Chúa hứa là Chúa sẽ ban cho ông cơ nghiệp, con của ông đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng mà đến 25 năm sau ông mới có đứa con. Rồi khi có nhiều lúc ông không có con đó mà ông tài sản ông nhiều quá, ông già rồi, ông mới than với Chúa trong Sáng Thế Ký chương 15 đó. Ông nói là Chúa hứa với con đâu rồi? Chúa hứa cho con dòng dõi công đông như sao trên trời, như các bãi biển, nhưng mà bây giờ con già rồi mà con chưa có đứa con nào cả. Ông kêu với Chúa như vậy. Cái người đầy tớ của con là người Syri đó sẽ hưởng cái cơ nghiệp gia tài của con. Nhưng Chúa nói không, người nào từ ruột gan của ngươi ra mới là hưởng cái cơ nghiệp đó. Rồi đến khi mà ông 100 tuổi đó, ông mới có đứa con trai đầu lòng. Mà khi có đứa con trai rồi chưa hết đâu. Chúa còn biểu đem đứa con trai lên núi đó, Moria đó, để dâng cho Chúa làm của lễ. Ồ, ông đau đớn biết dường nào, nhưng mà ông phải vâng lời Chúa và ông định giơ tay ra để giết đứa con của ông để làm của lễ cho Chúa. Thì Chúa đã biết ông là một người trải qua sự thử thách, trải qua cái bài học trách nhiệm của Chúa về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và từ đó, Chúa tiếp tục ban phước cho ông và ông trở thành tổ phụ của đức tin. Cho nên đó cũng là điều mà cái gương cho chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay đó. Nếu người nào không được thử thách đức tin đó, thì người đó không phải là con thật của Chúa, con ngoại tình, trong Hebrew chương 12 câu số 8 mà tôi vừa đọc đó. Nhiều tín hữu không bị thử thách bởi vì sao? Bởi vì họ tránh né chứ không có gì chứ. Họ tránh né và đi theo con đường của thế gian. Ví dụ Chúa để cho một cái thử thách, cái khó khăn ở trước mặt họ. Nếu mà giải quyết và sống đúng như cái tinh thần của một con cái của Chúa là họ phải giải quyết theo cái ý muốn của Chúa, và trong cái sự giải quyết đó cậy đức tin để có thể giải quyết được điều đó. Nhưng mà bây giờ không, họ không giải quyết theo cái cách của Chúa mà họ giải quyết theo cái cách của họ. Họ vượt qua cái sự khó khăn đó một cách dễ dàng, nhẹ nhàng theo cái cách của người đời. Thế là họ đâu có ở trong cái sự thử thách của Chúa đâu. Cho nên cái đức tin của họ năm tháng nó cũng vẫn y nguyên như vậy thôi. Vì gặp khó khăn thử thách, họ lại giải quyết nan đề khó khăn đó không theo đường lối của Chúa, mà theo ý muốn của họ và theo khả năng của họ. Chúng ta biết là con cái của Chúa ở tại nước Mỹ đó, chúng ta sống về vật chất chúng ta có đầy đủ, thậm chí dư dật nữa, cho nên là có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ dùng cái khả năng đó chúng ta giải quyết, cho nên là không có ở trong thử thách của Chúa. Và khi mà con cái của Chúa gặp cái sự khó khăn, đi trên đường lối của Chúa, gặp cái sự khó khăn để ngăn cản cái đức tin của mình á, thì đừng lấy làm lạ. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giê-xu đã từng nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, trong Giăng đoạn 16 câu 33. Chúa cho chúng ta biết rồi. Sống theo đường lối của Chúa, đi theo Chúa là sẽ có những hoạn nạn, sẽ có những thử thách, sẽ có những sự ngăn trở, sẽ có những sự tấn công. Và Chúa hứa đó, hãy vững lòng bởi vì Ngài đã thắng thế gian rồi, hãy cậy nơi Ngài và bước đi, đừng sợ hãi gì cả. Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 12 cũng cho chúng ta biết là: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhã nhót. Theo lời Chúa cho chúng ta biết, nếu mà chúng ta đi theo Chúa đó, chúng ta gặp thử thách đức khó khăn với đức tin của mình đó, thì đừng lấy làm lạ. Nhưng mà nếu người nào đi theo Chúa mà không gặp thử thách thấy dễ dàng đó, thì hãy lấy làm lạ. Tại sao mình theo Chúa mà tại sao nó dễ dàng như vậy? Kính thưa con cái của Chúa, ngày hôm nay đó, chúng ta đang sống ở trên đất này đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại để đem chúng ta đi để vào nước vinh hiển của Ngài. Cho nên chúng ta đang ở trên linh trình về đất hứa chứ chưa vào thiên đàng. Chúng ta là dân còn bị tản lạc, rải rác trên đất chứ chưa được định cư ở trong vương quốc của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải trải qua những thử thách. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 đó, từ câu 1 cho đến câu 13 đó, cho chúng ta biết một phân đoạn đó, cho chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta đang sống giống y như dân Israel ngày xưa mới được giải cứu ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập và đang đi trên đường vắng trên sa mạc đó. Họ đi mà họ uống nước nơi một hòn đá. Nhưng mà câu số 5 chép là phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta. Cho nên có nhiều người nói Cựu ước và Tân ước nó không có dính dáng gì cả. Thì phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng Cựu ước là một tấm gương cho con cái của Chúa ngày hôm nay trong Tân ước, trong những ngày sau rốt này. Câu 11 chép rằng những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Chúng ta đang ở trong cái thời đại cuối cùng đó quý vị. những câu phía trước đó cho chúng ta biết rằng họ đã thử thách Chúa, họ đã lầm bầm, họ đã kêu than, cuối cùng là họ lãnh một cái án là tất cả họ phải đều bỏ thay ở trong sa mạc cả. Cho nên điều này để làm gương cho chúng ta. Khi mà dẫn họ đi trong sa mạc không có nước, họ kêu than la khóc rồi chửi rủa ném đá người lãnh đạo là Môi-se. Thay vì họ đi như vậy, họ thấy những dấu kỳ phép lạ như vậy, họ thiếu nước thì họ lên họ báo với đầy tớ của Chúa Môi-se là chúng tôi cần nước, thì kêu cầu cùng với Chúa, Chúa sẽ đáp ứng cho họ. Đến nỗi mà Chúa để cho họ thử thách đó, Chúa bảo Phi-e-rơ là đập, nói với hòn đá là hòn đá nó chảy nước ra mà, phép lạ như vậy đó. Rồi họ không có đồ ăn thì họ kêu, họ thưa với Chúa, thì Chúa sẵn sàng giải đáp cho họ. Đằng này họ nổi loạn lên, nhưng mà Chúa đã làm phép lạ là mưa mana xuống cho họ ăn 40 năm. Rồi họ thèm thịt quá, họ cũng lầm bầm với Chúa, nổi loạn với Chúa. Thì Chúa mới cho chim cút thổi xuống, bay tới để cho họ ăn. Có nghĩa là Chúa có đầy đủ mọi sự đáp ứng cho họ nếu nhu cầu của họ và họ kính cẩn thưa với Ngài thì không thiếu cái gì mà họ không có cả. Nhưng mà đó chỉ là cái thử thách đức tin của họ thôi. Nhưng đằng này họ đã nổi loạn, cho nên là cả dân tộc từ 20 tuổi trở xuống mới còn sống, chứ 20 tuổi trở lên là không còn sống được. Nhưng mà câu số 13 trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 đó cho chúng ta biết là nhưng những sự cám dỗ hay là những sự thử thách đó không có cái điều nào nó quá sức loài người. Nhưng mà trong mọi sự cám dỗ thử thách đó, Chúa vẫn mở đường cho con cái của Chúa ra khỏi. Cho nên khi mà chúng ta ở trong sự thách hoạn nạn đó quý vị, hãy biết rằng Chúa vẫn luôn có một con đường cho con cái của Chúa đi qua một cách an toàn, dễ dàng, nhẹ nhàng. Hãy tin cậy nơi Chúa. Trong Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 22 chép một câu như thế này: dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin, và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước trời. Ngày hôm nay có nhiều người cho chúng ta biết rằng vào nước trời dễ lắm phải không? Nhưng mà đây là lời Chúa mà. Bảo trước rằng trải qua nhiều nỗi khó khăn. Cái nỗi khó khăn này là cái sự thử thách trong đức tin trên bước đường theo Chúa đó quý vị. Rồi mới vào được nước của Đức Chúa Trời. Con cái của Chúa phải trải qua cái sự thử thách để biết được họ có phải là người có đức tin thật nơi Chúa hay không. Đó, có nhiều lần tôi giảng về đức tin cho quý con cái của Chúa đó. Đức tin nó mơ hồ lắm. Nó phải được chứng minh bằng cái hành động để chứng minh cái đức tin của mình. Thì cái thử thách này nó y như vậy đó. Cho nên ngày hôm nay, các cơ đốc nhân là con cái của Chúa, nên nhớ một điều là cơ đốc nhân không nên tạo ra những khó khăn, thách thức, thử thách cho mình. Có nhiều người tạo ra đó quý vị ạ. Tạo ra bằng cách nào? Họ tự tạo ra nan đề của họ. Khi mà họ không đi theo đường lối của Chúa mà họ đi theo đường lối của họ đó, nan đề nó sẽ ập tới. Mà khi nan đề nó ập tới rồi đó, họ giải quyết theo cái cách của họ thì không giải quyết nan đề đó tận gốc, nhưng mà nó sẽ sản sinh ra những nan đề khác. Cuối cùng là nan đề nó bao phủ họ, họ ngập trong nan đề, không biết ra đường nào cả. Và bây giờ là họ sống theo bản năng, có nghĩa là đói ăn khát đồ uống đó. Có nghĩa là giải quyết bằng cách nào mà trước mắt họ giải quyết được là họ giải quyết, không kể đến cái hậu quả họ sẽ mang lấy khi mà họ giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên nếu tín hữu không sống theo đường lối của Chúa mà sống theo ý riêng của mình thì tự tạo ra nan đề khó khăn cho mình. Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn muốn và mong đợi một người để được thử thách. Chúa muốn chúng ta được thử thách để làm gì? Để chúng ta trở nên quý giá, trở nên cao trọng, trở nên là trưởng thành. Có một cái câu khẩu hiệu y như là một cái lời khuyên đó, dán ở sau những cái chiếc xe đó, nó ghi như thế này: when life hands you a lemon, make lemonade. Có nghĩa là khi mà cuộc sống trao cho bạn một quả chanh đó, thì hãy pha nước chanh. Quý vị thấy có hiểu cái ý nghĩa của câu đó không? Khi cuộc đời tự nhiên như vậy nó trao cho bạn một quả chanh, quả chanh nó tượng trưng cho cái chua đó, chua đắng, chua chát đó. Nhưng mà chúng ta phải lấy cái quả chanh đó để mình làm ly nước chanh mình uống. Ly nước chanh có vitamin C đó, nó sẽ giúp ích cho chúng ta. Thì trong cuộc đời cũng vậy, khi mà chúng ta đi theo Chúa đó, thử thách hoạn nạn nó đến với chúng ta đó, thì chúng ta phải biến cái thử thách hoạn nạn đó trở thành một bài học quý giá cho chúng ta. Kinh Thánh còn cho chúng ta biết nữa, sau nhiều thử thách đó, chúng ta có thể như thành như vàng. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 6 câu 7 chép như thế này: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách châm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Cho nên là thử thách giúp ích chứ không phải là gây bất lợi tổn hại cho chúng ta. Trong Roma chương 8 câu 28, câu Kinh Thánh rất quen thuộc mà chúng ta thường đọc đó: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Quý con gái của Chúa có thấy vàng không? Vàng là một cái hợp chất mà ở dưới mỏ nó, dưới quặng nó, người ta lấy nó lên rồi thì nó đủ thứ tạp chất ở trong đó. Nếu mà lấy ở dưới đất xong xuôi rồi đem ra thì vàng nó có mấy tuổi thôi, nó rất là thấp. Nhưng mà phải phân kim nó, phải trui qua lửa, qua axit, rồi nó mới trở thành vàng ròng, vàng 4 số 9, thì lúc đó nó mới có giá trị. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi tín hữu, mỗi con cái của Chúa cần phải được thử thách y giống như vàng mà lấy dưới mỏ lên như vậy, để rồi mới có vàng ròng ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Quặng vàng lấy từ mỏ lên có giá trị rất là thấp, nhưng mà nó đã được phân kim rồi đó thì nó trở thành có giá trị rất là cao. Cơ đốc nhân tin kính nó có sự vui mừng giữa cơn thử thách khi họ sống cho những ưu tiên hàng đầu giống như Chúa của chúng ta như vậy. Chúa Giê-xu Christ khi Ngài đến trên đất này đó, trong Hê-bơ-rơ chương 12 câu số 2 chép rằng: nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu biết rằng Ngài phải thi hành cái sự cứu chuộc trên thập tự giá đó, rồi Ngài sẽ được tôn cao lên. Cho nên Ngài, những cái khó khăn, những sự thương khó, những cái vả, những cái mắng nhiếc, những cái xúc phạm của Ngài, Ngài khinh những điều đó. Thì đối với chúng ta cũng vậy, Chúa muốn chúng ta rằng trong cuộc sống này đó, gia tài của chúng ta ở thiên đàng là quý giá đó, một ngày chúng ta sẽ hưởng, sẽ ở bên cạnh Chúa đó. Thì bây giờ những sự khó khăn tạm bợ nhỏ nhặt ở trên đất này đó, chúng ta phải khinh những điều đó. Cho nên những yếu tố cần thiết cho sự đắc thắng trong thử thách là thái độ vui mừng, trí thông hiểu, ý muốn đầu phục và tấm lòng tin kính Chúa. Quý vị biết trong tình yêu giữa nam và nữ thôi, đôi lúc nó cũng cần có sự thử thách đó, quý vị biết không? Huống hồ tình yêu dành cho Chúa cũng cần được sự thử thách mới biết là cái tình yêu đó như thế nào, đức tin đó như thế nào. Nhiều nhân vật ở trong Kinh Thánh đã kinh nghiệm từ thất bại đến thành công, đổi cái thử thách của họ trở thành sự đắc thắng. Ông Job, ông đã có một cái quan điểm đúng đắn trong thử thách khi ông nói rằng: nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã rèn luyện tôi sẽ ra như vàng, trong Job chương 23 câu số 10. Vì thế khi thử thách đến, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và sống bằng thái độ vui mừng. Hãy thật lòng nhìn thử thách bằng đôi mắt của đức tin. Và trong thử thách đó, hãy vui mừng để có một kết cục vui mừng. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, trên bước đường theo Chúa đó, cái thử thách là cái chủng đầu tiên mà con cái của Chúa đối diện. Thì từ cái chủng thử thách này đó, sẽ kéo theo hai cái chủng kế tiếp đây, tức là chủng của bệnh tật và chủng của sự bắt bớ. Bây giờ, cái điều thứ hai là chủng của bệnh tật, nó cũng nằm trong cái thử thách đó quý vị. Đôi lúc chúng ta trên bước đường theo Chúa đó, bệnh tật cũng là một cái thử thách mà Chúa đem đến, hoặc là Chúa dùng nó để thử thách trưởng dưỡng con cái của Chúa. Chúng ta biết rằng bệnh tật là sự xâm nhập bất hợp pháp vào vũ trụ của Đức Chúa Trời, giống như tội lỗi như vậy đó. tội lỗi khi Adam và Eva sa ngã phạm tội bất vâng lời thì sinh lão bệnh tử nó xảy ra cho loài người. Các ngươi phải chết. Chết tâm linh và chết thể xác trong sáng thế ký chương 3 đó. Nhưng mà ở đây chúng ta xét những cái điều mà Chúa Giêsu nêu lên những nguyên nhân để gây ra bệnh tật. Thứ nhất là do tội lỗi. Tại sao chúng ta nói như vậy? Vì tội lỗi sinh ra bệnh tật. Thì có một câu chuyện ở trong Mác chương 2 cho chúng ta biết rằng cái câu chuyện cái người bệnh mà đau bại bị tê liệt đó, có được 4 người bạn đó là khiêng vào trong nhà để cho Chúa chữa, nhưng mà vào không được bởi người ta đông quá, thì leo lên mái nhà dỡ cái mái nhà để dòng người bệnh xuống. Thì trong Mác đoạn 2 câu số 5 mà Chúa Giêsu thấy đức tin của họ rồi đó, thấy người bại nằm ở trên giường mà dòng xuống trước mặt Chúa đó, thì Chúa phán ở trong câu số 5 đó: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Như vậy, người bệnh này vì tội lỗi mà nằm liệt, nằm bệnh ở đó, và Chúa đã công bố sự tha thứ, thì người đó được chữa lành. Rồi ở trong gian đoạn 5 nữa, cái người què liệt mà tại ao Bethesda đó quý vị, khi Chúa tới đó, Chúa thấy là nằm ở trên giường đó, không có đi xuống dưới cái ao để được chữa lành. Thì Chúa hỏi ông nói là không có ai quăng tôi xuống ao cho nên tôi không có được lành. Thì Chúa mới hỏi ngươi muốn được lành không, và Chúa bảo là hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi đó. Thì trong câu số đoạn 5, gian đoạn 5 câu số 14, Chúa phán là: sau lại Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: kìa, ngươi đã được lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng. Có nghĩa là người đó vì tội lỗi mà bị mang bệnh tật, Chúa đã chữa lành rồi, bây giờ Chúa nói là ngươi đã được chữa lành rồi, đừng phạm tội nữa. Phạm tội nữa là nó sẽ càng xấu xa hơn nữa. Rồi vân vân, chúng ta cũng biết là ngày hôm nay do tội lỗi thì phát sinh ra nhiều bệnh tật, ví dụ như là những bệnh về tình dục đó. Ở trong Roma chương 1 từ câu 24 đến câu 27 cho chúng ta biết như vậy. Rồi, bệnh tật là do Satan nữa, do ma quỷ. Ở trong Kinh Thánh trong Matthew đoạn 9 có một câu chuyện là cái người đó bị tà linh câm, một người câm bị quỷ ám, và khi quỷ đuổi quỷ ra rồi thì người câm nói được, có nghĩa là quỷ câm nó vào nó làm cho họ không nói được. Cho nên bệnh tật nó do ma quỷ. Rồi, tà linh quấy rối, trong Mác đoạn 5 từ câu 1 đến câu 20 cho chúng ta biết cái câu chuyện cái người mà bị quỷ quân đội ám đó quý vị. Một số đông quỷ nó ám vào, nó quấy rối người đó. Rồi linh của bệnh tật trong Luca chương 13 cho chúng ta biết rằng: vả tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng lên được. Có nghĩa là khi quỷ nó ám cái người phụ nữ đó, người đó bị ám là người đó bị đau liệt 18 năm, và cái lưng nó bị gù lại, nó không có thẳng ra được. Đôi lúc con mắt thường của chúng ta tưởng đâu là thoái hóa cuộc sống hay lý do này lý do nệ nọ về vật lý thôi, chúng ta đâu có biết là ma quỷ nó ám vào người đàn bà này. Cho nên khi mà bà ở trong nhà hội đó, Chúa chữa lành cho bà, thì nhiều người đã lên án nói: Chúa, tại sao mà Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát? Thì Chúa mới nói là câu số 16 đó, Luca đoạn 13 câu số 16, Chúa nói là: con gái của Abraham này bị quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Cho nên khi mà Chúa giải cứu đuổi quỷ cho bà đó, thì bà cái lưng bà đứng thẳng lên được. Rồi, bệnh tật nó do bị rủa xả, bị quyền rủa, bị cái người mà phạm tội đó. Ở trong Phục Truyền chương 28, Chúa cho chúng ta biết cái chương sách Phục Truyền 28, Chúa cho chúng ta biết về các phước lành và sự rủa xả. Nếu làm theo lời Chúa, kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Chúa đó, thì Chúa sẽ ban phước cho họ dư dật lắm. Quý vị đọc, quý vị sẽ thấy những phước hạnh đó, bây giờ chúng ta không có thời giờ để nói ở tại đây. Nhưng nếu bỏ Chúa đi thờ các thần tượng khác thì họ sẽ bị rủa xả. Quả thật, dân Israel trước khi họ vào đất hứa, Chúa đã truyền lệnh cho những cái mạng lệnh trong Phục Truyền này, nhưng họ đã bị rủa xả bởi vì họ bỏ Đức Chúa Trời mà họ thờ những thần tượng khác. Thế là họ bị rủa sả. Quý vị thấy từ đó dân tộc Do Thái bị rủa sả như thế nào? Nhưng bởi tình yêu của Chúa, Chúa đã đem họ quay trở về quốc gia của họ đó. Khi mà bị rủa sả như vậy, Chúa sẽ giáng cho họ những bệnh tật. Mà ở trong Phục Truyền chương 28, câu 19 nói này: ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào. Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi ngươi cho đến chừng nào nó diệt ngươi mất khỏi đất mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Câu 22 là: Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao và sâu lúa mà hành hại ngươi, khiến cho đến nỗi đó những người đó bị đuổi cho đến khi ngươi bị chết mất. Câu 27: Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho ngươi ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa và lát mà ngươi không thể chữa lành được, lại giáng cho ngươi sự sảng sốt, sự đuôi mù và sự lãng trí. Khi mà họ bị rủa sả là nó kinh khiếp như vậy đó. Nhưng mà rồi có một cái bệnh tật, có một cái lý do nữa, đó là nhằm cái mục đích cao hơn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài bị bệnh. Tuy nhiên, Ngài có thể sử dụng bệnh tật cho mục đích của Ngài. Con cái của Chúa phải nhớ như vậy đó. Ngài không muốn con cái của Chúa sống yếu đuối bệnh tật đâu. Sống khỏe mạnh, cường tráng là ý muốn của Chúa cho con cái của Chúa đó. Nhưng Ngài có thể sử dụng bệnh tật để làm vinh hiển danh Chúa. Ở trong này có câu chuyện của Giăng đoạn 9 đó, từ người mù từ thở sinh ra mà được Chúa chữa lành đó, là không phải là do tội lỗi của họ hay cha mẹ họ, nhưng mà vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là mục đích cao hơn đó. Kính thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta biết ở nước Mỹ thì dịch lệ chúng ta không lo không sợ nữa, nhưng mà ở tại Việt Nam và các nước ở trên thế giới vẫn còn đang hoang mang bối rối vì dịch lệ này, nhất là ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta, tại Sài Gòn. Bệnh tật lây lan mà không kiểm soát, đến nỗi mà người ta hoang mang lo sợ. Ở nước Mỹ, khi năm ngoái chúng ta đã bị dịch mà không thể tưởng tượng được, mọi người ở nhà, đóng cửa ở nhà, nhưng mà có tiền chính phủ rót vô cho, để không đi làm nhưng mà giống như đi làm vậy, vẫn có tiền để tiêu, vẫn có chợ búa đầy đủ để dùng. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta không có cái cảnh đó. Chính phủ không có tiền để cho người dân, hàng quán đóng cửa hết, cho nên là một cái sự khó khăn nó bao trùm đến nỗi mà họ rất là lo sợ. Kể cả các con cái của Chúa hoang mang lo sợ lắm, họ cầu nguyện kinh khủng lắm, nhưng mà họ thấy là dịch lệ nó càng ngày nó càng tồi tệ chứ nó không bớt. Thì họ cứ hỏi rằng dịch lệ này từ đâu mà tới? Nếu con kêu cầu với Chúa, tại sao Chúa không giải quyết đi? Như vậy từ đâu mà tới? Tôi nghe có nhiều người họ hỏi như vậy. Nhiều con cái của Chúa, kể cả các đầy tớ của Chúa họ hỏi như vậy. Nhưng mà xin thưa với Hội Thánh, dịch lệ dầu con người làm ra hay là Chúa làm ra đi nữa, Chúa có biết điều đó không? Chúa biết. Trước khi Chúa tạo dựng nên Adam và Eva, Chúa vẫn biết Adam và Eva sẽ ăn trái cấm, sẽ bất tuân lời của Ngài. Cho nên Chúa là đấng thông tuệ từ muôn đời, thông tuệ tất cả. Chúng ta chưa sinh ra là Chúa đã biết chúng ta sinh ra rồi, biết kết cục của chúng ta như thế nào rồi. Cho nên là bây giờ chúng ta không cần trả lời cái câu hỏi là Chúa tạo ra virus corona hay là loài người tạo ra, nhưng Chúa vẫn cho phép, Chúa biến nó trở thành cái mục đích của Ngài. Cái mục đích của Ngài là gì? Có nghĩa là từ năm ngoái đến năm nay, Chúa đánh động cho cả thế giới, đây là thời kỳ khó khăn, ứng nghiệm với lời của Ngài là dịch lệ nó sẽ xảy ra. Để làm gì? Trước đây trong dòng lịch sử chúng ta thấy đó, dịch lệ nó xảy ra ở một vùng địa phương nào, một đất nước nào, một châu lục nào đó thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là nó toàn thế giới rồi. Vừa có mạng xã hội để cho mọi thông tin tất cả đều biết một lần luôn, đánh động cả thế giới biết rằng Chúa sẽ dùng cái điều đó để ứng nghiệm lời hằng sống của Ngài. Đây là cái thời đại cuối cùng của cuộc đời của loài người. Ngài sắp chấm dứt nó. Để làm gì? Để đánh động lòng của nhân loại quay trở về tìm kiếm Thượng Đế, tìm kiếm Đức Chúa Trời là giải pháp cuối cùng của chúng ta. Cho nên điều này, con cái của Chúa phải tập trung vào Chúa, tập trung vào đức tin của mình để sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, như Amos nói như vậy đó. Chúng ta thấy nói về bệnh tật á, thì trong Kinh Thánh cho chúng ta biết cái gương của ông Gióp. Ông Gióp đã trải qua chủng của bệnh tật và đau khổ. Trong Gióp chương 2 câu số 7 nói là Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung nhọc, ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp bị bệnh không phải là do cái sự độc ác hay là tội lỗi của ông, nhưng do ma quỷ kiện cáo và nó là linh gây ra bệnh tật. Chúng ta hãy nhớ như vậy. Nhưng khi nói về bệnh tật, chúng ta biết những nguyên nhân gây ra bệnh tật đó. Bây giờ chúng ta hãy có đức tin và tin vào lời của Chúa hứa cho chúng ta về về bệnh tật này, về sự chữa lành này. Danh của Đức Chúa Trời của chúng ta là Jehovah Rapha, đấng chữa lành, trong Sáng Thế Ký chương 15 đó, câu 26 đó. Ngài là Jehovah Rapha, là ta là đấng chữa lành cho các ngươi. Nếu chúng ta đi theo, chúng ta thờ phượng cha của chúng ta là đấng gọi là đấng chữa lành, thì chúng ta có sợ gì không? Ngài là bác sĩ đại tài rồi, Đức Chúa Trời toàn năng, chỉ phán một lời vũ trụ được thành lập, thì chúng ta không lo sợ gì nữa. Dầu khi mà ở trong bệnh tật đó, chúng ta hoang mang. Cái khi chúng ta bị bệnh tật đó quý vị, sức lực thuộc thể, thuộc linh, lý trí của chúng ta nó chùng xuống. Nó chùng xuống, dễ nói những lời tiêu cực lắm, dễ mệt mỏi lắm, dễ bỏ phớt lờ tất cả, dễ nổi cáu giận lắm, dễ tuyệt vọng lắm. Nhưng hãy nghe lời của Chúa, Ngài hứa Ngài là Jehovah Rapha, đấng chữa lành cho chúng ta. Ngài là bác sĩ mà không có bác sĩ nào mà có thể mà bằng một phần tỷ của Ngài. Cho nên là hãy vững lòng quý con cái Chúa. Rồi, Chúa Giê-xu của chúng ta đấng đến thế gian này để giải cứu con cái của Chúa cho mọi nan đề. Ngài gánh tội lỗi thân thể, gánh tội lỗi ở trên thân thể của Ngài trên cây gỗ đó. Bởi lành roi của Ngài mà chúng ta được lành bệnh, mà chúng ta đã từng đọc Phi-rơ thứ nhất đoạn 1, đoạn Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 23 đó. Rồi trong Giăng thứ nhất chương 3 câu số 8 nói là Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này để làm gì? Để hủy phá công việc của ma quỷ. Nếu ma quỷ gây bệnh tật cho con cái của Chúa, cho loài người, thì chính Ngài là đấng phá hủy cái mưu trước của đó, giải trừ, hoặc là đấng Ngài chữa lành cho. Trong Mác đoạn 1 câu 32, 34 nói Ngài chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ. Rồi cuối cùng là cái danh của Chúa Giê-xu là danh chữa lành bệnh tật, trong Mác đoạn 16 câu 17. Cho nên khi chúng ta đọc lại để cho con cái nhớ rằng chúng ta là có đấng chữa lành. Rồi cái phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 91 là phân đoạn Kinh Thánh mà con cái của Chúa hay đọc trong những ngày dịch lễ từ năm ngoái cho đến năm nay. Thì con cái của Chúa nhớ là trong Thi Thiên 91 câu số 1 nói là người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Ngài là nơi nương náu của chúng ta, là đồn lũy của chúng ta. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi bẫy chim, khỏi dịch lệ độc hại. Rồi Ngài che chở chúng ta. Chúng ta chẳng sợ hoặc kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hay dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay sự tàn hại diệt phá trong lúc trưa. Chúng ta hay đọc như vậy, nhưng mà chúng ta biết, có nhớ lại cái nguyên tắc mà tôi đã từng nói với con cái của Chúa không? Chúng ta được Chúa bảo vệ nếu chúng ta là người ở nơi kín đáo của đấng chí cao. Làm sao chúng ta ở trong nơi kín đáo của đấng chí cao? Nơi kín đáo của đấng chí cao có nghĩa là Đức Chúa Trời hằng sống chí thánh của chúng ta ở nơi đó. Chúng ta phải đi đến cái nơi đó, ở riêng với Ngài. Chúng ta ở với Ngài và Ngài ở với chúng ta luôn luôn đó. Thì chúng ta sẽ được che chở, bảo vệ. Không có cái gì có thể đụng chạm đến chúng ta khi chúng ta ở trong nơi hiện diện của Chúa. Thì ở trong sự hiện diện của Chúa là như thế nào là quý con cái của Chúa biết rồi đó. Chúng ta sống khăng khít với Chúa, sống đồng hành với Chúa mỗi ngày, sống gần gũi với Chúa, nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, sức lực thuộc linh của Chúa bao phủ chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta không lo sợ gì cả. Giả sử tình cờ một con cái của Chúa nào mà lỡ bị nhiễm bệnh đi, thì nó sẽ được chữa lành một cách nhanh chóng. Nhiều người đã làm chứng về điều đó rồi quý vị. Cho nên không sợ. Đã sống gần gũi với Chúa rồi là không sợ bất cứ cái điều gì cả. Đó, nói về bệnh tật á, thì con cái của Chúa là đôi lúc khi chúng ta ở trong bệnh tật á, nhưng mà phải nhớ đem lời Chúa vào trong đời sống của mình. Để không có bệnh tật, không có làm gì được mình cả. Rồi, Một cái chủng thứ ba là chủng của sự bắt bớ, nó cũng nằm ở trong sự thử thách đó quý vị. Timôthê thứ nhì chương 3 câu số 12 chép rằng: vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tất cả các sứ đồ và Chúa Giêsu Christ đã trải qua sự bắt bớ. Phao-lô đã từng bị ném đá và bị lôi ra khỏi thành phố cho đến chết khi ông đi làm chứng nhân cho Chúa. Trong công vụ chương 14 câu 19 nói là: bây giờ mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô tưởng người đã chết nên kéo người ra ngoài thành. Ông bị bắt bớ đó. Rồi tất cả các sứ đồ là những người ở cùng với Chúa đó, ngoại trừ Giăng ra thì đều đã chết ở trong cái chủng bất hại của sự bắt bớ. Như vậy, bị bắt bớ vì danh Chúa là sao? Là như thế nào? Bất cứ cái hình thức nào ngăn trở, gây khó khăn, làm thiệt hại cho một người vì đức tin nơi Chúa Giêsu và vì nước thiên đàng, vì một đời sống tin kính như Kinh Thánh dạy đó, đó là đều là sự bắt bớ từ nơi Chúa đó. Cho nên lời Chúa cho nó muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Giêsu thì sẽ bị bắt bớ. Đôi lúc những con cái của Chúa sống một đời sống thuộc linh á, mà những tín đồ mà không thuộc linh là không hiểu, họ tấn công cái tín đồ đó, tấn công đầy tớ của Chúa, đó là sự bắt bớ đó quý vị. Họ ngăn cản, họ cản trở chúng ta trên bước đường sống lương thiện, thánh khiết trước mặt Chúa, đó là sự bắt bớ đó. Nhưng mà chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu phán trong Ma-thi-ơ chương 5 câu số 12 rằng: phước cho kẻ chịu sự bắt bớ. Phước đó. Hễ ai đi trên con đường rộng khoảng khoát thì kham không cảm nhận được sự bắt bớ. Hễ ai thỏa hiệp với thế gian thì sẽ không bao giờ biết được sự bắt bớ vì danh của Chúa. Bởi vì về phe của thế gian là thỏa hiệp với nó rồi. Cho nên Kinh Thánh nói rằng ai yêu mến thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Trời không ở trên người đó, trong Giăng thứ nhất chương số 2. Như vậy, quý vị con cái của Chúa đó, quý vị đang đi trên con đường nào? Ngày xưa tôi bị bắt bớ vì danh của Chúa, vì tôi theo Chúa. Mà lúc đó cha mẹ của tôi chưa có quay trở về với Chúa. Thì chính câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 10 đến câu 12 đã nâng đỡ đức tin tôi và tôi đi vượt qua cái sự bắt bớ đó trong suốt mấy năm liền. Phước cho kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Rồi cái chủng thứ tư là chủng của sự nghi ngờ. Mác đoạn 16 câu 14 chép rằng: sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự công tin và cứng lòng và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Những người chứng kiến Chúa sống lại rồi về nói lại cho những người khác, họ không tin, họ không chịu tin, cho nên Chúa quở trách những người đó. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh bày tỏ có một người rất là, một nhân vật rất là vĩ đại đã nghi ngờ Chúa. Nhân vật đó không ai khác là Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít được Đức Chúa Trời sai đến để đi trước dọn đường cho cứu Chúa Giêsu đến. Nhưng mà ông đã, khi mà ông ở trong tù đó, bắt đầu ông sinh ra nghi ngờ Chúa. Mà trước đó ông không có như vậy. Trong Giăng đoạn 1 đó, người ta tới người ta hỏi ông là ai, thì ông nói: ta là tiếng kêu lớn ở trong đồng vắng đi dọn đường cho Chúa. Ta chẳng đáng mở dây dài cho đấng Messi. Rồi khi gặp Chúa Giêsu đó, ông nói: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi của thế gian đi. Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như hình chim bồ câu đậu ở trên Ngài. Và đó, Ngài chính là đấng làm phép báp têm và Đức Thánh Linh cho các ngươi. Ông đã dõng dạc nói với người dân Israel như vậy. Nhưng mà khi ông vào tù rồi đó, ông lại nghi ngờ Chúa. Ma-thi-ơ chương 11 câu 2 câu 3 nói rằng: khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của đấng Christ thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: thầy, có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Thưa hội thánh, khi tôi đọc Kinh Thánh này tôi cũng thấy một cái điều này nó khác thường. Nhưng mà có một lần tôi được nghe một đầy tớ của Chúa chia sẻ như thế này. Đầy tớ đã nói rằng: Tại sao Chúa để cho Giăng Báp-tít là một đầy tớ mà vĩ đại của Ngài? Chính Chúa Giê-xu đã ca ngợi Giăng Báp-tít như vậy mà. Chết một cách thê thảm như vậy. Quý vị biết Giăng Báp-tít chết bằng cách nào không? Bị chặt đầu và để trên cái mâm đem tới cái bữa tiệc đó. Một cái sự mà mua vui cho thiên hạ, nhục nhã như vậy. Nhưng mà đầy tớ đó nói là vì ông đã bày tỏ sự nghi ngờ về Chúa Giê-xu khi mà Đức Chúa Trời đã sai ông thi hành chức vụ và bày tỏ cho ông một cách rõ ràng về Chúa Giê-xu và đường lối của Ngài. Rồi Thô-ma cũng là người mà biết Chúa, thấy những dấu kỳ phép lạ Chúa. Nhưng mà người ta nói với ông là Chúa đã sống lại, Chúa hiện ra với chúng tôi trong ngày thứ nhất, ngày sống lại đó, mà ông vẫn không tin. Rồi Chúa mới phán một câu nổi tiếng là các ngươi không thấy mà tin thì mới được phước. Chứ thấy rồi mà tin thì không có được phước gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay, thưa Hội Thánh, hầu hết mọi cơ đốc nhân đều có những nghi ngờ của mình. Đúng không? Có những nghi ngờ. Cho nên là hãy cầu nguyện với Chúa, là ăn năn với Chúa, là xóa đi cái nghi ngờ đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng học biết về Chúa, về lời của Chúa, để chúng ta tin mà tin đúng, tin lời của Chúa đúng. Chứ không phải là không nghi ngờ rồi ai nói cái gì cũng tin. Chúng ta nên cẩn thận với tà giáo nha. Trong những ngày Chúa gần trở lại, là tà giáo tinh vi và nó hành động ghê gớm lắm. Có những tà giáo nói rằng không cần ăn năn, có nghĩa là tin Chúa rồi là phạm tội thoải mái nhưng vẫn vào được nước thiên đàng. Đó là tà giáo đó quý vị. Rồi có một cái tà giáo nổi ở trên thế giới này gọi là siêu ân điển. Họ ca ngợi ân điển của Chúa nhưng mà nói siêu ân điển có nghĩa là không cần sống một đời sống thánh khiết cho Chúa. Đó là tà giáo đó quý vị. Hãy coi chừng những tín lý cho mình là hiện đại, dễ dãi, thích hợp với mọi người. Cho rằng chỉ cần làm tin là thôi, làm một member ở trong hội thánh địa phương là đủ rồi. Chúng ta thấy đó, Chúa là đấng bất biến phải không ạ? Không thay đổi. Nên lời của Ngài không thay đổi và cái tiêu chuẩn cứu rỗi của Ngài cũng không bao giờ thay đổi. Còn nếu mà thay đổi ngày hôm nay đó, một số người gọi là đầy tớ của Chúa mà giảng mà thay đổi cái tiêu chuẩn cứu rỗi của Chúa đó, coi chừng thiên tri giả. Tiêu chuẩn của Chúa không thay đổi. Cho nên chúng ta thấy rằng không có một hội thánh nào hoàn hảo ở trên đất này. Có nghĩa là hội thánh nào cũng có những cỏ lùn ở bên trong. Đúng không quý vị? Nhưng mà trước khi Chúa trở lại thì Chúa sẽ cho thiên sứ của Chúa nhổ cái cỏ lùn đó, bó lại và quăng vào trong lò lửa, rồi thâu hoạch lúa mì vào trong kho của Ngài. Đó là lời Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta đi vào cái chủng cuối cùng, tức là chủng của sự chết. Trong Thi Thiên 23 câu 4 nói, dầu tôi khi đi trong chủng của bóng chết tôi cũng chẳng sợ tai họa nào. Cả người công bình và người gian ác ở trong quá khứ đều phải trải qua chủng của sự chết. Đức Chúa Trời chỉ định rằng tất cả mọi người đều phải trải qua điều đó trong Hebrew chương 9 câu 27 đó. Theo như đã định cho lời người ai cũng chết một lần để chịu phán xét. Chúa Giê-xu Christ đã đi qua cái chủng bóng chết đó. Nhưng mà điều quan trọng là cứu Chúa của chúng ta đã thắp sáng cái chủng cho những ai đi theo Ngài. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 25-26 chép rồi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Khải Huyền đoạn 14 câu 13 nói là tôi nghe có tiếng từ trên trời rằng hãy viết lấy từ rài phước cho những người chết là người chết ở trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm của mình theo sau. Thưa Hội Thánh, có một câu chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ tư đó, tại Antioch có một cơ đốc nhân tên là John Crichton. Ông có tài hùng biện lắm. Vì ông cương trực nữa cho nên hoàng đế Constantine có ác cảm với ông và các cận thần hiến kế để hãm hại ông. Có một cận thần đó hiến kế như thế này: đài nó đi ra sa mạc u tịch thì sẽ không ai nghe hắn nói nữa. Có người nói là hãy tịch biên gia sản để nó nghèo đói. Có người nói là hãy giam vào ngục tối cho đến chết rũ đi. Và người thứ tư nói là bệ hạ chẳng có quyền xin xác đó sao? Xin phán một lời thì đầu nó sẽ rơi xuống đất. Và sau cùng có một viên cận thần ra dáng mưu sĩ đến gần vua Tâu như thế này. Nãy giờ hạ thần có nghe các quan hiến kế đều sai lầm hết, bởi vì các quan không ai biết rõ người này hết. Đem nó đi đài chăng, nhưng làm sao đài cho nó cách xa Đức Chúa Trời nó được, vì Giê-xu của nó thường ở khắp mọi nơi với nó. Rồi tịch biên gia sản chăng, chính nó đã từng lấy của cải mình mà phân phát cho những người nghèo. Rồi giam vào ngục tối chăng, giam vào ngục tối làm vậy nó sẽ có nhiều thì giờ ở riêng rảnh rỗi mà đến gần với Đức Chúa Trời của nó. Còn nếu mà xử tử nó đó, thì tức là mở cửa trời cho nó vậy. Kính thưa Hội Thánh, qua cái chủ đề năm chủng của bóng tối của cuộc đời, cái chủng của sự chết là cái chủng lớn nhất và lớn cuối cùng, là cái chủng mà đáng sợ nhất. Nhưng chúng ta vẫn không sợ gì, bởi vì từ cuộc đời này chúng ta sẽ bước sang cuộc đời tại paradis với Chúa. Vì vậy tất cả chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho các chủng hay là thung lũng mà mình có thể rơi vào. Chủng của sự thử thách, chủng của bệnh tật, chủng của sự bắt bớ, chủng của sự nghi ngờ và chủng của sự chết. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta nhớ là trước khi chúng ta đọc câu Kinh Thánh trong Thi Thiên chương 23 câu số 4 này, thì chúng ta nhớ rằng câu số 1 nói Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Ngài là đấng chăn giữ chúng ta. Chúng ta có để cho Chúa chăn giữ chúng ta không? Nếu Chúa chăn giữ chúng ta thì chúng ta dầu đi trong trũng bóng chết, chúng ta vẫn chẳng sợ tai họa nào, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng ta. Amen. Mời con cái của Chúa chúng ta đồng đứng lên hướng lòng về Chúa, cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.